thân mến, chào tất cả quý vị trong ban giảng huấn, ban điều hành của trường Mỹ Việt và tất cả các phụ huynh cũng như là các học sinh đã về với chương trình sinh hoạt kỹ năng sống mà theo sư được biết đây là buổi tổ chức lần đầu tiên của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Mỹ Việt. Đối tượng của chúng ta chiều hôm nay rất là đặc biệt. Ngoài các thầy giáo, cô giáo của Trung tâm Mỹ Việt, ta là những người trí thức, chúng ta được gặp các vị phụ huynh. Mà mới đây, một vài phụ huynh cũng cho sư biết rằng đã có biết sư trong một số pháp thoại ở trên Internet. Đặc biệt nhất là các bạn thiếu niên nhi đồng. Các bạn trẻ đó, đó là đối tượng làm cho Trung tâm phải quan tâm và may ăn xuống tận chùa mời sư đến đây không gì hơn là nghĩ đến các bạn trẻ. Nếu các bạn biết rằng sư cô Hương Nhũ có rất là nhiều pháp thoại dành cho giới trẻ, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt bất cứ là vùng dân tộc hay là đối tượng nào. Cho nên chiều hôm nay Trung tâm tổ chức một buổi nói chuyện về kỹ năng sống, mà sư nói rằng cái đối tượng của chúng ta tương đối là khó, bởi vì giới trí thức phải có một cái kỹ năng riêng để sống. Phụ huynh, ông bà và cha mẹ với lứa tuổi gọi là từng trải trong cuộc đời cũng có những kỹ năng sống. Và các bạn trẻ, các bạn quan tâm nhiều hơn, đó là những câu chuyện có sức hấp dẫn đối với cuộc sống và cuộc đời với lứa tuổi của các bạn. Cho nên với một cái buổi nói chuyện mà có nhiều lứa tuổi khác nhau như vậy, sư không mong gì hơn là xin các bạn giữ yên lặng. Thường thì người ta hay nghe nói về kỹ năng sống để học tốt, kỹ năng sống để có thao tác trong công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết giảng, kỹ năng làm đẹp, kỹ năng sống để thành công, vân vân. Nhưng mà hôm nay thì sư Hương Nhũ lại đến với cái chương trình của Trường Quốc tế Việt Mỹ, cũng trong chương trình kỹ năng sống, mà cái đề tài đầu tiên mà ban lãnh đạo và ban giảng huấn của cái trung tâm này đề nghị với sư nói chuyện chiều hôm nay, đó là kỹ năng sống như thế nào để gọi là có trách nhiệm trong cuộc sống. Nghe hai cái từ đó cảm thấy một cái điều gì đó hơi là nặng nề. Nó có một cái điều gì làm cho người ta cảm thấy rằng không phải là một chương trình tập huấn kỹ năng sinh động, hấp dẫn. Bởi vì đâu đâu cũng nghe hai từ trách nhiệm. Nhưng trong cuộc sống này, nếu người ta sẽ nhận thấy một điều, đó cũng như mùa xuân đã đến và đã đi qua. Người ta cho rằng cái mùa xuân Ất Mùi vừa rồi là công nhân viên học sinh được nghỉ Tết nhiều nhất, dài ngày nhất. Nhưng mà rồi cũng đi qua và đã kết thúc. Tức là mọi vấn đề đều đến rồi sẽ ra đi. Mọi cuộc vui rồi sẽ tàn. Mọi cuộc họp mặt rồi sẽ chia ly. Cho nên sư Hương Nhũ nói chuyện với các thầy cô giáo, các phụ huynh và các em học sinh. Có nhiều lắm đi chăng nữa, cũng chỉ một giờ hay hơn một giờ rồi sẽ qua đi. Cho nên đó cái gọi là định luật vô thường trong cuộc sống, nhắc chúng ta hãy trân trọng từng phút giây. Cái gì đến chúng ta hãy trân trọng. Mà sư không phải là lần đầu tiên nói chuyện với một số đông, rất là nhiều lần. Và tại sao sư là một người xuất thân là một tu sĩ Phật giáo, nhưng sơ Hồng Quế và các cha ở nhà thờ Kitô giáo ở trung tâm tổng giáo phận cũng từng mời sư đến nói chuyện với các bạn trẻ Thiên Chúa giáo, trong đó có rất là nhiều ma sơ và các cha trẻ tuổi. Bởi vì điều của Hương Nhũ nói không gì hơn làm cho chúng ta nâng cao cái gọi là kỹ năng sống. Kỹ năng, người ta liên tưởng tới kỹ thuật cộng với cái khả năng, kỹ thuật sống, khả năng để có thể ứng xử, để có thể thao tác
để sống, để học tập và hoàn thành cái bổn phận trách nhiệm của mình. Những ai sống có kỹ năng, người đó thường là được thành công. Kỹ năng sống nó bao gồm nhiều mặt, như sư vừa mới nói với các vị. Có kỹ năng mới học tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng mới có thể thao tác nhanh gọn, và có những kỹ năng để người ta có thể thuyết giảng thành công. Có những người học rất giỏi nhưng không có kỹ năng về thuyết giảng hay giảng dạy, cái chất lượng của buổi giảng đó vẫn không đạt yêu cầu. Điều đó các thầy cô giáo phải công nhận với sư, nhất là những người có cái gì, cái chuyên môn giảng dạy về ngoại ngữ. Thì cái kỹ năng để truyền đạt một cái bộ môn thuộc về tiếng nước ngoài, nó đòi hỏi cái khả năng vững chắc, trình độ tốt, sự truyền đạt linh động và hiểu đối tượng của mình là ai. Nó thuộc về kỹ năng cả. Nhưng có những người rất giỏi, họ chỉ có thể nghiên cứu và ngồi yên ở trong phòng, đóng cửa lại, viết lách. Tức là cuộc sống nó phân công cho mỗi người một trách nhiệm, một bổn phận. Và sư Hương Nhũ đây sẽ cùng một bổn phận trách nhiệm giống như các thầy cô giáo ở cái trung tâm ngoại ngữ Mỹ Việt này, là chúng ta truyền đạt những gì chúng ta có thuộc về kiến thức cho mọi thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. Các vị thì truyền đạt làm sao một thời gian sau các em có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát, và cha mẹ cảm thấy tự hào rằng con tôi từ ngày theo trung tâm Mỹ Việt tới giờ nói tiếng Anh rất tốt, hát tiếng Anh rất hay và tự tin. Nếu học tiếng Anh rất giỏi mà không có tự tin, người ta hỏi một câu tiếng Anh là mình cúi mặt xuống và chạy trốn, thì coi như là chỉ để học như thế thôi chứ không bao giờ nói được lời nào. Mà từ khi phát âm chưa chuẩn, bập bẹ như vậy, người ta vẫn cố gắng luyện tập. Học ngoại ngữ làm cho người ta có niềm tin, có tự tin trong cuộc sống. Ta mất tiền thì chỉ mất một chút, mất danh dự là mất nhiều hơn, mà mất niềm tin là mất tất cả. Cho nên cái môi trường học ngoại ngữ cho chúng ta niềm tin vào chính bản thân mình, rằng tôi có thể học được, tôi nói được, tôi sẽ ứng xử được. Bởi vì với cái đà phát triển của xã hội và đất nước hiện nay, một học sinh, một sinh viên, một nhân viên, một cán bộ, giáo viên hay là người lãnh đạo biết thêm một ngoại ngữ là một điều tuyệt vời. Bởi vì đây là cái cơ hội gì? Hội nhập với văn hóa trên toàn cầu. Ngày xưa thời Hương Nhũ sau khi học phổ thông, cũng nói thật với các vị là lại có một cái duyên là học đại học sư phạm mà lại khoa tiếng Nga. Cho nên bây giờ cũng còn nhớ một ít kỹ năng giao tiếp và một số bài hát tiếng Nga. Rồi khi mình đi tu rồi, lại có một cái duyên đi học bên Ấn Độ, lại biết một ít về tiếng Anh, rất ít, nói như thế. Nhưng mới thấy rằng một con người có cái duyên để tiếp cận với một ngoại ngữ thứ hai hay thứ ba nào đó đều là một cái duyên lành, một cái phước lành. Bởi vì không phải ai cũng là có những cái duyên như thế. Và chính những cái giai đoạn mình được tiếp xúc với những người không phải là người Việt Nam, mình cũng học được nhiều thứ lắm. Ở đây sư chưa dám nói gì về ngôn ngữ hết, bởi vì ngoại ngữ của mình thì rất là tồi. Nhưng cái vốn sống của mình được nâng lên rất nhiều khi mình được học hỏi về văn hóa của nước bạn, truyền thống và văn hóa của nước bạn. Mà ở trung tâm Mỹ Việt này đang cho chúng ta được tiếp cận với một văn hóa của nước phương Tây, đặc biệt đó là Anh và Mỹ. Thì cái tinh thần dành cho sinh viên và học sinh của những cái nước này, đó là tự tin, đó là trung thực, đó là tin vào khả năng của chính mình và bằng chính khả năng của chính mình trung thực và đi lên để khẳng định tài năng của mình đối với xã hội, với đất nước. Hương Nhũ sau cái thời gian học ở Ấn Độ có một số nơi, chẳng hạn như ở Canada, mời Hương Nhũ sang để mà trụ trì một cái ngôi chùa ở bên Canada. Nếu sư nhớ không lầm, lúc đó hòa thượng ở bên Montreal đó, nói Hương Nhũ học tốt nghiệp bên Ấn Độ rồi về trụ trì một cái tu viện mang tên Thanh Quang ở Montreal, Canada. Tất cả là đã sẵn sàng. Một ngôi chùa nằm trong một cái rừng, những cây thông ngút ngàn màu xanh và những cái lá đỏ rất là đẹp. Có suối chảy, có những cái tượng nằm trong những cái, không phải chỉ trong chánh điện không, mà ở ngoài khu vườn có nhiều cái tượng. Tượng Phật đản sinh, Phật thuyết pháp, Phật nhập niết bàn, các tượng của chư thiên. Nghĩa là một cái tu viện đã xây dựng hoàn mỹ rồi. Vậy mà Hương Nhũ chỉ ở bên Canada có 3 tháng thôi. Và một cái nỗi nhớ Việt Nam, quê hương Việt Nam và con người Việt Nam làm cho mình phải xin phép Hòa Thượng trở về. Và có lẽ với cái tình yêu thương và cái nhân duyên của mình với quê hương đất nước như vậy, nên hôm nay chúng ta gặp nhau ở tại cái trung tâm Mỹ Việt của thành phố Biên Hòa. Biên Hòa cũng là một cái nơi nhiều dấu ấn kỷ niệm trong cuộc đời của Hương Nhũ, bởi vì là sanh ra ở Lâm Đồng nhưng mà tu ở tại Quan Âm Tu Viện thành phố Biên Hòa. Cho nên Biên Hòa cũng là một quê hương tâm linh thứ hai của mình. Và rất là hạnh phúc khi được nói chuyện ở một cái trung tâm giảng dạy ngoại ngữ ở ngay trên thành phố Biên Hòa. Mặc dù bây giờ thì Hương Nhũ đã về một ngôi chùa ở trên đất Bình Dương. Vì vậy, cảm xúc đầu tiên muốn bày tỏ cùng với tất cả thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân yêu, đó là Hương Nhũ rất là hạnh phúc có mặt hôm nay tại đây. Và mình cũng cảm động khi Mai Anh gặp sư và nói rằng: thưa sư, nếu có một buổi nói chuyện về kỹ năng sống vào một ngày chủ nhật ở trung tâm của chúng con thì sư có thể nói về trách nhiệm được không? Mình hỏi Mai Anh là tại sao lại nói về trách nhiệm. Tất nhiên Mai Anh là giám đốc hả? Mai Anh bây giờ chức vụ là giám đốc phải không nào, của cái trung tâm này. Một cái người nữ giám đốc còn trẻ, nhiệt huyết và xinh đẹp, trở về Việt Nam sau một thời gian ở xứ người đó, nước Mỹ. Và với tài năng và khả năng đó thì Mai Anh có thể là lập nghiệp, lập gia đình và có sự nghiệp ở nước Mỹ. Nhưng mà có lẽ Mai Anh cũng có một cái gì đó giống sư ngày xưa, là đến một lúc nào đó mặt sống của quê hương đất nước đã trỗi dậy trong trái tim mình, cho nên Mai Anh trở về ngay cái vùng đất Biên Hòa này. Và không chỉ là theo cái ước mơ của Mai Anh thì không phải chỉ có những cái trung tâm dạy ngoại ngữ ở thành phố Biên Hòa, mà còn bất cứ nơi đâu nếu có thể được làm cho các em thân yêu của chúng ta học tốt ngoại ngữ. Nhưng hơn thế nữa, điều mà sư rất quý đối với vị giám đốc trẻ này là không chỉ ngoại ngữ mà còn là đạo đức, là kỹ năng sống. Mai Anh tâm sự với sư rằng: thưa sư, tại sao bây giờ các em bé hầu như rất thờ ơ với cha mẹ? Các em chỉ đòi hỏi là: mẹ, cho con cái này, cho con cái kia. Ba thưởng cho con cái này, ba mua cho con cái nọ. Ba phải cho con cái cặp tác mới, vì cặp tác này không phải nó cũ rách mà đã lỗi thời. Con học ngoại ngữ thì con phải mặc đầm, mẹ ạ, chứ con không thể mặc quần áo loại cổ điển như mẹ được. Nghĩa là ba mẹ là những người chỉ để đòi hỏi mà thôi. Sư mới nói với Mai Anh rằng: thế là Mai Anh có một cái sự gì? Quan sát, chú ý đến các bạn trẻ rất là kỹ đó. Cái điều này nó là một cái chuyện thường ngày ở huyện đối với giới trẻ rồi. Bây giờ nó không phải như thời của chúng ta, nghĩ về ông bà cha mẹ là một cái gì linh thiêng đáng quý. Sư muốn nói rằng cái vấn đề giới trẻ bây giờ sanh ra lớn lên trong những điều kiện tuyệt vời hơn những năm tháng trước rất là nhiều. Cũng bằng cái tuổi đó mà các em cao, xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh. Nhưng chỉ có một điều nó cũng khác chúng ta, là cái tình nó lại giảm đi rất nhiều. Tình yêu thì rất sôi nổi, mà tình cảm với cha mẹ anh em thì nó lại cạn cợt và khô khan. Đó là một sự thật. Không phải nói ở đạo Phật hay đạo Chúa, bất cứ tôn giáo nào cũng có vấn đề đó. Nó là cái chuyện phổ cập trong cả xã hội, không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng thế. Khi cái xu hướng vật chất và sự sung mãn về đời sống vật chất, cái ăn, cái mặc, sự đi lại, mọi thứ đều trở nên hết sức đầy đủ, sung mãn, thì con người ta lơi lỏng về đời sống tinh thần. Trong khi đời sống tinh thần lại quyết định con người ta có hạnh phúc hay không. Nếu các bạn trẻ đang ngồi ở đây, hầu hết đi với cha mẹ, cũng có bạn đi một mình, nhưng mà nghe sư nói chuyện rồi đó, lát tối về có mẹ chờ, hôm nay con đi, nghe cô giảng có hay không? Cha sẽ bế lên và bảo hôm nay con của bố ngoan quá, đi sinh hoạt về kỹ năng sống à. Sự chờ đợi là cha mẹ. Thế các bạn có hình dung được những bạn trẻ mồ côi không? Không cha, không mẹ, lại nghèo. Không chỉ nghèo mà còn mù. Không chỉ mù, có những bạn câm điếc. Tháng nào sư cũng gặp hết. Và biết đâu sẽ có những chương trình mà mời các phụ huynh và các bạn trẻ phải về sinh hoạt thực tế một lần ở ngôi chùa của sư, một tháng một lần, để nhìn thấy những học sinh mù họ khó khăn như thế nào trong việc đọc, việc viết, việc học hành. Và mù như thế, khó khăn trong đời sống như thế, đi phải lần nối vai nhau 7, 8 em, 10 em giờ vai nhau, có một người mắt sáng dẫn đường. Nếu không có người mắt sáng đó thì ngồi từ sáng đến trưa, mà trong một cái gốc cây chỗ nào đó mà các em ở trong chùa sư đó mà không để ý là có thể họ đói bụng, không ai biết. Nước ngồi yên như vậy. Trong khi các em đến đây, tất cả đều xinh đẹp hết đó. Và thành phố Biên Hòa là một thành phố đẹp. Và hầu hết những người dân sống ở thành phố Biên Hòa, đời sống tương đối là tốt, có mức sống cao hơn nhiều thành phố khác. Thành phố Biên Hòa, thành phố Bình Dương là những nơi mà Thủ Dầu Một người ta đánh giá là có nếp sống, mức sống cao hơn nhiều nơi. Đặc biệt là những em đã được điều kiện vào các trung tâm ngoại ngữ để học thì gia đình thường là đều khá giả cả. Ta sư nói như thế. Nhưng các em khá giả trong một gia đình, bố mẹ lo lắng cho con, đời sống ổn định để cho con đến học phổ thông rồi còn đến các trung tâm ngoại ngữ để học. Về nhà muốn gì là có đó. Chiều nay con không thích ăn cơm mẹ, muốn ăn phở, lập tức lên xe đưa ra tiệm phở ngay nếu mẹ không biết nấu phở. Chiều nay con thích ăn nhà hàng bố ạ, lập tức đưa con đi. Chưa biết là con học có tốt hay không, nhưng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của con mình. Đó, sư muốn nói, trách nhiệm làm cha làm mẹ, tình yêu thương đối với các con gọi là vô bờ bến. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Còn cha thì tình cha ấm áp như vầng thái dương. Nhưng mà bây giờ các em của chúng ta, nếu không được nghe những buổi nói chuyện về kỹ năng sống, mà cái kỹ năng sống đó không gì hơn là xây dựng trên nền tảng đạo đức. Vừa rồi một đại diện cho chương trình đứng lên nói, muốn cho các em có niềm say mê trong học tập, muốn các em có những kỹ năng học tốt, chúng ta tham dự một buổi nói chuyện về kỹ năng sống và còn nhiều chương trình tương tự như thế. Nhưng sư muốn nói với các thầy cô giáo, các phụ huynh và các em học sinh, bất cứ kỹ năng nào mà nó không trên nền tảng của hai từ trách nhiệm, sống có trách nhiệm, thì tất cả mọi thứ đều phôi phai, đều vô nghĩa và không đi về đâu. Trong trái tim của chúng ta có hai từ trách nhiệm thì luôn nhìn lại mình. Và cũng có những người lại sợ hãi và lãng tránh hai từ trách nhiệm. Nếu con người ta yêu quý từ trách nhiệm, sống với trách nhiệm với chính mình, với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình và những mối quan hệ chung quanh, thì người đó thể hiện là một người có đạo đức. Sư chưa nói là tài năng hay không, giàu có hay chưa, không nói. chỉ cần có trách nhiệm trong cuộc sống, đó là một người tốt. Sẽ có những phước báo tốt cho những người sống có trách nhiệm. Còn người nghe hai từ trách nhiệm đã vội lãng tránh và sợ hãi, thì đó là những con người yếu đuối, có tâm hồn bệnh hoạn. Sư dám nói như thế. Có một câu nói rất hay: dù nấu ăn hay trong tình yêu, bạn cũng cần phải có đến 100% trách nhiệm. Và như vậy, nấu ăn hay là tình yêu mà tới 100% trách nhiệm, thì đời sống thường nhật của chúng ta cần trách nhiệm như thế nào? Nấu ăn không có trách nhiệm, chắc chắn đáng lẽ nồi cơm dẻo ngon thì chiều nay chồng và con về sẽ ăn một nồi cơm hơi khô và có thể hơi sống một chút. Bởi vì là đổ nước không coi kỹ, cho nên không có đủ cái độ nóng và đủ cái độ hơi để cho cơm chín, thì dù cơm điện nó vẫn sống. Chúng ta không có trách nhiệm thì cái món ăn đáng lẽ rất ngon nó trở nên lợt lạt, hoặc nấu cho qua thì nấu lên cả nồi cả xong không ai ăn. Nếu chúng ta nấu lên mà mọi người thưởng thức và ăn hết cái bữa ăn đó, người vợ, người mẹ rất là hạnh phúc. Bởi vì cái tâm, cái tinh thần, cái trách nhiệm của tôi dành hết đặt vào cái nồi canh này, món xào này, nồi cơm này, và đáp lại chồng con ăn một cách ngon lành. Đó là phần thưởng xứng đáng cho người có trách nhiệm trong cái việc nấu ăn. Mình nấu mà người ta không muốn ăn, tức là mình không có trách nhiệm. Nếu như không có khả năng nấu thì cũng phải có một thời gian rất dài để tập. Mà tập suốt cuộc đời vẫn không muốn nấu được đó, thì coi như gọi là sao? Không có một chút gì kỹ năng về vấn đề nội trợ hết, thì sư không biết nói như thế nào. Nhưng sư nghĩ trên cuộc đời này không có cái gì là không làm được nếu con người ta để tâm. Năng khiếu thì tuyệt vời hơn, mà không năng khiếu ít nhất cũng là tạm được, chứ không thể nào bỏ đi tất cả. Đó là sư đang nói chuyện nấu một món ăn. Còn bây giờ nói chuyện tình yêu thì người ta chỉ yêu, nhất là giới trẻ bây giờ, yêu cho đời sống thêm màu sắc. Yêu bởi vì không yêu thì lỗ, cho nên phải yêu, chứ chẳng có một trách nhiệm gì trong tình yêu. Và sáng hôm nay ở tại chùa của sư đó, trước khi sư đến đây là có một cái buổi lễ cho những người mẹ từng phá thai được sám hối. Trong cuộc sống, cố ý hoặc vô tình, tôi đã từng phá thai. Người ta nghĩ rằng nó là một cái gì, một giọt máu được hình thành, chưa có đầu tay chân, chưa có biết ý thức gì, chưa phải là con người. Nhưng nếu chúng ta biết rằng bất cứ tôn giáo nào cũng lên tiếng, lên án vấn đề phá thai cả, đó là giết người, đó là hủy diệt sinh mạng sống. Ở Biên Hòa sư biết cũng rất là nhiều vị thuộc về tôn giáo là Thiên Chúa, thì các vị cứ nghe các cha với các sơ giảng xem có khuyến khích cái việc này không. Đó là đều là hành động giết người, mà mẹ giết con từ trong trứng nước, không có trách nhiệm đối với một bào thai được hình thành. Mà phải hủy diệt đi là bởi vì sao? Không có trách nhiệm đối với tình yêu. Người ta gặp nhau, giới trẻ bây giờ lớp 8, lớp 9 cũng có chuyện yêu đương và vấn đề tình dục nữa. Chuyện đó ngày xưa, cái giới thời của chúng ta hoàn toàn không có. Bây giờ các em học sinh, sinh viên biết về cái vấn đề hôn nhân quá sớm. Và chúng ta nhiều khi cha mẹ cho rằng là gì? Thời như thế, tất thì phải thế. Cái thời này nó như vậy cho nên các con mình nó như vậy. Nhưng các vị phải biết rằng một người có trách nhiệm thì không có cái từ nào mà liên quan đến nhân quả hơn cái từ trách nhiệm hết. Gieo nhân là có quả thôi. Cho nên con người ta yêu nhau, con người ta trải nghiệm tình yêu bằng ngày xưa cha mẹ mình phải qua hôn nhân, rồi đánh dấu bằng một cái đám cưới có cha mẹ, ông bà, có chứng kiến của bà con, họ hàng, rồi mới bắt đầu là đời sống vợ chồng sanh con đẻ cái. Còn bây giờ Việt Nam mình nhiều cái nhất, một trong những cái nhất đó là phá thai, đứng nhất Đông Nam Á và có hạng trên thế giới. Mà tuổi vị thành niên thì phá thai ở cái tuổi vị thành niên từ 15 trên 19 thì Việt Nam mình đứng nhất trên thế giới. Và điều đó, sư là một người có trách nhiệm đối với lương tâm đạo đức. Sư phải đề nghị những bà mẹ hãy sám hối việc làm của mình. Còn các bạn trẻ thì mắc cỡ đâu có đến. Phải cho sư biết rằng con từ nhỏ đến lớn, con trong trắng, con không va vào việc này. Nhưng mà trong lương tâm của các bạn đã biết một lần mình phủ nhận trách nhiệm của mình làm mẹ và làm cha, bởi vì là lao vào cuộc sống quá sớm, lao vào sống gấp sống vội, thử cuộc đời này là gì quá sớm. Cho nên gọi là bỏ của chạy lấy người. Đứa con là món quà của đời sống cho mình, là một cái món quà, một cái của cải quý giá. Đấy các bạn trẻ, các em bé đang ngồi đây, lát nữa chắc chắn các em sẽ phải lên đây hết rồi đó. Các ba mẹ ngồi dưới hết, còn các bạn trẻ lên đây hết. Thấy chưa nào? Để cho các anh chị quay phim sẽ ghi nhận hình ảnh của các bé còn bé mà theo cha mẹ, nghe sư nói chuyện mà từ nãy tới giờ sư không nghe các bạn nói chuyện gì hết. Xin cho một tràng pháo tay khen các bạn nào. Và con người ta không có trách nhiệm trong tình yêu, trong hôn nhân, cho nên phá thai. Và biết bao nhiêu em bé thông minh và dễ thương như thế này đã không có cơ hội làm người. Đó cũng là một cái trách nhiệm đối với cuộc sống, với tình yêu. Mình nói có trách nhiệm với gia đình, với chồng, với vợ, với cha mẹ, với con cái, hay trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Tất cả những trách nhiệm đó chính là trách nhiệm với chính mình. Con người ta sống có trách nhiệm đối với gia đình, đối với thầy tổ, đối với bạn bè, anh em, vợ chồng, đối với tình yêu, tình bạn. Con người đó thể hiện có một đạo đức, một nhân cách rất đáng quý. Trách nhiệm đối với việc làm của mình. Ví dụ như khi sắp xếp một cái buổi nói chuyện chiều hôm nay, một bạn trẻ chạy và va vào cái bàn, làm vỡ cái ly, vì làm ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Khi đó những người lớn chưa có lên nên không biết ai đã làm vỡ cái ly này. Khi đó cô giáo lên và hỏi ai đã làm vỡ cái ly này. Vì sợ hãi, có những bạn không bao giờ dám nhận lỗi của mình, im lặng vì sợ hãi. Vì là lòng tự trọng dỗn, cho nên cũng không muốn cho người ta biết mình làm cái lỗi này, cho nên yên lặng để cho tất cả mọi người nghi ngờ em này em kia. Và cuối cùng cô giáo phải buồn là không có ai nhận lỗi hết. Nhưng nếu lúc đó cái em làm vỡ ly, vượt lên chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình và nói thưa cô, chính con đã làm vỡ cái ly đó, thì lập tức tất cả mọi người đều phải vỗ tay khen ngợi. Và cô giáo hài lòng, con là một đứa bé rất là thật thà, con là một đứa bé rất là chân thật. Bởi trong cuộc đời của sư đây cũng phải làm vỡ hàng trăm cái ly rồi, ai mà không làm lỗi. Nhưng làm lỗi mà biết nhận lỗi, đó mới là điều tuyệt vời. Nhưng trong cuộc sống người ta lại sợ hãi phải nhận lỗi. Mình như vậy mà làm lỗi sao? Mình như vậy mà bị chê trách sao? Cho nên tốt nhất là làm lơ. Vì vậy ở Việt Nam mình á, cái từ làm ngơ đó là cái từ ai cũng biết hết. Thầy cô giáo làm ngơ với chất lượng của học trò, con cái làm ngơ trong sự già yếu của cha mẹ làm ngơ trước thói hư tật xấu của con cái. Cái chữ làm ngơ trở thành một cái từ quen thuộc của người dân Việt Nam của chúng ta. Thật đáng buồn chứ. Cho nên có cái kỹ năng sống nào quý bằng hai từ trách nhiệm? Mà đối lập với từ trách nhiệm là vô trách nhiệm. Mà vô trách nhiệm là gì? Là làm ngơ. Cái gì cũng nói không biết và trốn tránh vì sự sợ hãi. Cho nên sẽ đến một lúc chúng ta phải tự đối diện với chính mình. Mình không có nương tựa vào ai bằng chính mình, không bấu víu vào ai hết. Con cái rồi một lúc nào đó lớn lên cũng tự trưởng thành, tự đứng lên khẳng định vai trò, khả năng của chính mình, chứ không phải là nương náu mẹ, cha suốt đời. Thế những bé mồ côi nương náu ai? Không có cha mẹ. Sư đến thăm các bé mồ côi á, các em bé đó gọi các sư, các thầy là cha với mẹ, gọi cho đỡ ghiền. Vì lát nữa rồi mấy thầy, mấy sư với mấy master cũng đi về hết. Nhưng mà gọi cho đỡ ghiền, ba, mẹ, gọi một tí rồi lát mọi người đi hết rồi. Mà tại sao gọi? Vì nó nghĩ các sư, quý thầy, quý sơ hiền quá, tốt quá, nên gọi một chút. Nhưng mà rồi sau đó là mọi người sẽ bỏ con mà đi. Các em đã tự chịu trách nhiệm mọi hành vi trong cuộc sống của mình. Cho nên sư muốn nói, người lớn cũng như các cháu, hãy dũng cảm chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của mình. Một khi mình nói, mình sẽ nói chính tôi nói điều đó. Mình biết điều đó nói không tốt, không có lợi cho người, cho mình, hãy im lặng. Đừng có bán rẻ giá trị, bán rẻ thời gian, công sức của mình bằng những câu chuyện mà sau đó mình phải là người đứng ra để đôi chối, để lấy lại danh dự của mình bằng cách là đổ cho người này, đổ cho người nọ. Tất cả chỉ làm hạ giá trị của con người. Cho nên cái điều đầu tiên sư muốn nói là hãy chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của chính mình. Cũng như chiều hôm nay Hương Nhũ đến đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình nói với các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ và các em học sinh. Do vậy, hai từ trách nhiệm, suy nghĩ quả là một cái đề tài tuyệt vời nhất cho mở đầu chương trình nói về kỹ năng sống của một cái trung tâm ngoại ngữ như là Mỹ Việt. Suy nghĩ rằng cái chương trình này mai mốt nó sẽ lan tỏa ra các trung tâm khác. Nơi nào bên cạnh tri thức cũng phải có kỹ năng sống, mà kỹ năng sống tốt phải trên nền tảng đạo đức. Đạo đức đó là gì? Là nhân quả. Gieo nhân lành gặt quả lành, gieo nhân ác thì phải chịu các quả báo ác. Cũng như sư muốn nói, chúng ta sẽ có một ít thời gian để giải lao. Chúng ta dừng lại một chút để sư nói rằng thời mà sư đi tu ở trong nhà Phật, cho nên sư học rất là nhiều kinh Phật. Nhưng mà sư cũng nghiên cứu rất là nhiều về Tân Ước và Cựu Ước. Và sư thấy là các bậc thánh nhân siêu tuyệt, họ làm những cái việc bằng tấm lòng chân thật, chứ không có gì khác hết. Và cái chân thật đó, từ cái lòng từ bi, bác ái, yêu thương và trách nhiệm của một con người được làm người trên cõi đời này. Đức Phật ngày còn tại thế lắm, bây giờ các sư đi tu là tu trong chùa, trong thiền viện, trong tu viện, trong chùa, trong tinh xá, tịnh xá. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế thì đi khất thực, tức là mỗi sáng Đức Phật đắp y và bưng bình bát đi khất thực, đi xin ăn đó. Nhưng không phải là vì tôi nghèo mà tôi đi xin ăn, mà tôi bỏ cái bản ngã này tôi trả là gì. Mặc dù trước khi Đức Phật thành Phật, Ngài là Thái tử, nếu mà ở tại triều là sẽ thành vua, làm vua. Nhưng mà bỏ hết, tìm chân lý. Trên con đường tìm chân lý đó, mỗi một ngày Ngài đắp một tấm y vải đơn sơ và bưng bình bát đi xin. Bây giờ mà các bạn trẻ mà bảo đi xin thì các bạn nó xấu hổ, phải không nào? Mà thà ăn cắp chứ không chịu đi xin mới là kỳ. Nhưng không có gì mà tội lỗi mà đáng sỉ nhục hơn là cái người ăn cắp. Ăn cắp thể hiện mình vô trách nhiệm đối với cha mẹ, vô trách nhiệm đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Cách đây không lâu, cái hãng hàng không ở tại Nhật đã nói lên một cái vấn đề là người Việt Nam của chúng ta không có ý thức trách nhiệm trong cuộc sống. Tại đất nước mặt trời mọc, rất ít khi xảy ra tình trạng ăn cắp vặt. Đất nước mặt trời mọc là nước Nhật đó. Nhưng trong khi đó, thì một tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa bị báo chí Nhật Bản bêu ríu về chuyện đã ăn cắp mỹ phẩm, mua bán mỹ phẩm từ một nhóm trộm cắp tại Nhật Bản đem về nước bán để kiếm lời. Kẻ cắp bị cảnh sát phát hiện. Nghe chưa nào? Đó là chuyện xảy ra ngày 26 tháng 2 năm 2000, đời ngày đầu năm. Thì một ngày sau, những thông tin chi tiết xuất hiện trên tờ Sankei Shimbun cũng nói rằng những vụ trộm cắp tại Nhật Bản, thủ phạm chính là người Việt Nam. Chúng ta nghe đau lòng, vì lợi, vì tham. Mình làm mà báo Nhật bảo người Việt Nam ăn cắp, chứ không có nói tên họ ai hết. Nếu sư làm lời nói, hành động sai trái, người ta sẽ báo một sư Phật giáo đã làm những cái chuyện sai trái. Chứ người ta cũng không có đủ thời gian để nói tên họ của mình. Vì vậy, các thầy cô giáo dạy học không có lương tâm trách nhiệm. Các em học sinh đến lớp không bằng cái trách nhiệm của người làm con, làm học trò, thì người ta sẽ nói cả một cái trung tâm. Cái trung tâm Mỹ Việt dạy như thế này, học sinh học như thế kia. Tức là bản thân chúng ta đã tạo tội đối với tập thể, trường lớp, thầy cô, cha mẹ của mình. Nhắc lại cái câu chuyện người Việt Nam dính líu vào những cái vụ buôn lậu, trộm cắp ở bên nước Nhật. Người ta nói đây không phải là lần đầu tiên người Việt dính líu vào những vụ trộm cắp trực tiếp hoặc gián tiếp. Mà có những cái sự kiện xảy ra như vậy thì những tấm biển cảnh báo trộm cắp bằng tiếng Việt được dựng ở nơi công cộng tại nước ngoài cho người Việt Nam đọc. Thật là nhục nhã cho một quốc gia. Chúng ta sống không tốt thì chúng ta sẽ làm người ta vu khống con người Việt Nam. Một người con sâu làm rầu cả nồi canh. Cha mẹ mình lương thiện như thế, thầy cô giáo mình tốt như thế, nhưng mình sẵn sàng làm những điều bất chánh như thế. Nhưng mà các vị thấy, người ta có một số người đi đến các nước ngoài không dám nói mình là người Việt Nam. Tại vì cứ nói tới người Việt thì người ta lại cảm thấy phải cảnh giác. Cho nên người ta phải nói dối là người ta người Malaysia, Thái Lan, hay người ta là Miến Điện, hay là người gì đó, đại khái là châu Á. Tại vì một số người Việt Nam không có trách nhiệm với chính lương tâm và với đất nước, với cha mẹ, gia đình. Làm những cái việc chỉ vì là lòng tham khởi lên và để cuối cùng cho cả một đất nước hay gia đình của mình phải gánh chịu. Trong khi đó, các bạn có biết là sư Hương Nhũ có được đến Nhật Bản 2 lần. Ở đó, một cái đất nước đó không chỉ là an ninh và hòa bình. Nó không phải đất nước an ninh hòa bình nhất thế giới. Nhưng mà phải nói rằng người Nhật lương thiện và kỷ luật nhất thế giới. Cho nên các em học sinh sẽ thấy rằng mình mà không lương thiện, mình mà không kỷ luật thì mình tự làm xấu người Việt Nam. Mà trong khi người ta đánh giá người Nhật á, lương thiện nhất thế giới, kỷ luật nhất thế giới. Còn khoan nói cái đất nước đó như thế nào, khoan nói, nhưng nói người dân. Và sư đã từng đến đó để thấy rằng người ta xếp hàng cả hàng dài để vào các trung tâm văn hóa, hay là vào những khu vui chơi, hay là xếp hàng để mua vé. Có những cái tô phở các bạn biết là 5 yen là dành cho người lao động thì đông lắm. Tại người nghèo ở đâu cũng nhiều. Nếu một cái bữa ăn 300-400 yen đó thì nhà hàng đầy. Nhưng một tô mì 5 yen thì người ta xếp hàng dài như thế này. Vì người lao động, nhất là cái kỳ hồi đó sư qua là mùa lạnh, ai cũng mong có một tô mì nóng giá rẻ nhất 5 yên đó, tiền Nhật. Thì người ta xếp hàng và tất cả đều đứng ở dưới cái trời đông rét mướt lạnh lẽo một cách vô cùng kỷ luật và kiên nhẫn. Còn nếu mà người Việt Nam mình có thể chen vào đứng đại, xong bị người ta chửi và xô ra. Còn người đó người ta đứng một cách rất đàng hoàng và không có gì để gọi là chen lấn rồi sẽ đến mình. Nghĩa là không phải là không có người nghèo, nhưng mà người nghèo cũng như người giàu đều có ý thức rất là cao. Ai đến trước thì trước, ai đến sau mua sọc. Đó là cái văn hóa thể hiện tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, thái độ tốt trong cuộc sống. Có một người Việt Nam đến Nhật nói rằng nếu ở đây tôi có một cái trải nghiệm thú vị là đi tàu điện ngầm, nhà hàng, ra ngoài với bạn bè hoặc đến bất cứ nơi đảo ở Nhật Bản, mất một món đồ có giá trị thì mình cứ tin chắc của đã đi thay người. Nhưng không, nếu quay lại rồi cuối cùng vẫn còn ở đó. Một người mang tên Jesse đã kể: tôi mất iPhone 3 lần tại Nhật Bản và đều tìm được cả 3. Một lần làm rơi điện thoại khỏi túi ở tàu điện ngầm, tôi trở lại chỗ cũ nơi tôi nghĩ là mình làm rớt. Một ngày sau đó, người ta nói với tôi rằng một ai đó đã nhặt chiếc điện thoại tại một nhà ga và gửi lại chỗ quản lý tàu. Hãy đến nơi quản lý tàu để lấy. Một cái iPhone chắc là không ít tiền phải không nào? Lần hai tôi làm rơi khi bị chen, tức là đông quá, lúc lên tàu điện ngầm. 12 tiếng đồng hồ sau tôi quay trở lại, điện thoại vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Và người ta nói vào năm 2011, Nhật Bản chịu một cơn động đất cực là mạnh, 9 độ Richter. Tuy nhiên, dù phải hứng chịu thảm họa khủng khiếp, họ vẫn nhận được sự nể phục của toàn thế giới. Bởi vì tất cả những người đã mất tất cả người thân của cải, nhưng vẫn xếp hàng nhận phần ăn của mình, đau đớn nhưng không hề hoảng loạn. Có những người họ đã hy sinh cái phần ăn của mình cho những đứa bé ốm yếu, đói khát, nhịn đói để chịu đựng. Cho nên qua cái trận động đất đó, người Nhật mất cả hàng chục ngàn người, tài sản của cải mất rất nhiều, mà người ta vẫn ca ngợi người Nhật tinh thần kỷ luật sống, không có giành giật tham lam. Chúng ta đây nè, những người có tất cả mà vẫn tham. Chúng ta ăn cắp giờ của trung tâm, ăn cắp giờ của nhà nước, đó là tham. Người Nhật đến sở làm ví dụ 7 giờ sáng, nếu đến 7 giờ 15 hay 7 giờ 10 thì lập tức có máy nó ghi lại là trễ 10 hay 15 phút. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, một năm nó cộng lại và trừ một khoản lương tương xứng với cái thời giờ chúng ta đã lấy mất. Còn người Việt Nam chúng ta đến trễ thì kẹt xe. Tại sao không làm? Tại con mệt, con bệnh. Tại sao học không tốt? Tại con thầy dạy dở ẹt à, con học không tốt. Tại sao bạn sống như thế này? Tại bố mẹ con quá tồi cho nên con phải như thế. Luôn luôn đổ lỗi cho người khác, không bao giờ nhận trách nhiệm về mình. Thì nói kỹ năng gì nữa bây giờ? Con người của chúng ta luôn chạy trốn những lỗi lầm và nhược điểm xấu xa. Không có ai dám nói rằng đó là lỗi của tôi hết. Không ai dám nói. Sư là bây giờ nói theo cái nhìn của nhà Phật là tu sĩ Phật giáo, người xuất gia. Và đối với nhà Phật, cái gì cũng có nhân quả. Cái gì cũng gieo nhân nay có quả. Các em được sống có cha mẹ, được sống gia đình đầy đủ, được ăn học. Cái nhân của các em đã từng bố thí, giúp đỡ người nghèo, làm các việc tốt, nay mới được sống trong những gia đình trí thức giàu có. Nhưng nếu không tiếp tục làm các nhân lành, có hiếu với cha mẹ, học cho tốt, lễ độ với thầy cô, mà tạo ra những vấn đề hết sức đáng tiếc, chẳng hạn vừa qua ở Trà Vinh, bạo lực trong học đường, lớp trưởng và các bạn trai và gái súng vô đánh một nữ sinh lớp 7, đánh bằng ghế, đánh bằng tay, bằng chân ghế, chân bàn, và cuối cùng bạn bị tổn thương mà đi về không hề dám nói với cha mẹ, thấy mình mẩy sưng hết, tại sao con lại như thế này? Thưa cha, con bị té cầu thang. Tại sao phải nói dối với cha? Bởi vì bạn lớp trưởng nói nếu mà về mét bất cứ ai tao sẽ đánh mày nữa. Cho nên cuối cùng bạn gái đó chấp nhận, chịu đựng, không có dám khai ra. Bị đánh lần thứ hai ngất xỉu, lúc đó mới báo cho gia đình đến trở về đưa vào bệnh viện. Bây giờ điếc một bên tai và đầu có sự tổn thương. Đó là bạo lực trong học đường. Con người xem các cái gì? Các phim bạo hành. Mở iPod, iPad là có đủ các thứ hết. Các em phải mở để học ngoại ngữ. Các em phải mở các cái, có những cái máy mà phục vụ các tín hiệu trên toàn cầu. Các em phải để học ngoại ngữ. Các em phải xem các vấn đề văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới. Nhưng không, các em lại xem những cái gì? Những phim bạo động, những trò chơi khuyến khích sự bạo động và xem sự giết người như một trò đùa. Cho nên các em súng vào đánh bạn của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc, gọi là bạo lực học đường. Điều đó là một sự hổ thẹn, một sự nhục nhã. Một con người đến trường mà không có trách nhiệm với học đường, với thầy cô, với bạn bè, súng nhau đánh, và các bạn gái cũng cùng súng vào đánh bạn gái của mình, mà không một ai đứng ra bảo vệ cho bạn. Đó là con người mà không còn nhân tính. Và ngày 13 tháng 3, hôm nay là 15 tháng 3, là cách đây mới có ngày hôm kia, ở tại Hà Nội, người ta phát hiện ra là một sinh viên học ngành y, lương y thì như từ mẫu, mà sinh viên học ngành y đã làm gì? Ở tại Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã vớt một thai nhi nặng gần 4 kg từ tầng 3 xuống đất. Thai nhi đó người ta phát hiện khoảng hơn 10 giờ trưa, không một mảnh vải che thân, nằm chết trong góc vườn. Bé gái nặng gần 4 kg, chết từ vài giờ trước. Trên thân bé vẫn còn dây rốn chưa cắt. Sau khi điều tra của cán bộ công an và đến tận hiện trường, người ta phát hiện rằng trên tầng 3 của căn nhà có vết máu, như là các sinh viên học trường y ở trên cái tầng 3 của tòa nhà đó. Không phá thai, nhưng mà đủ ngày đủ tháng sanh thì vứt từ tầng 3 để cho đứa bé chết thảm thương. Không còn nhân tính nữa, không có trách nhiệm đối với giọt máu đầu tiên trong đời, bởi vì yêu đương, sống gấp sống vội, sống bừa bãi với các bạn trai hoặc là với những người đàn ông nào đó, và cuối cùng có thai, hoặc phá thai, hoặc sanh ra rồi ném từ trên lầu ném xuống. Cái đó quá sức tàn ác. Nếu những cái tin này báo chí nước ngoài mà đọc thì họ bảo người Việt Nam ác quá. Chứ họ đâu có nói sinh viên nào đâu, họ bảo người Việt Nam ác, giết người, giết một bé sơ sinh vừa sanh ra, chưa cắt rốn, ném ở trên tầng lầu, ném xuống. Và các cái mạng truyền thông tốc độ chóng mặt để mà đăng hình cái chết của thai nhi, hoặc là đăng những cái tin về những người Việt Nam làm những việc phi pháp mất nhân tính. Cũng như người ta nói rằng ở tại Thái Nguyên, một người vợ giết chồng, băm hàng mười mấy nhát ở trên thân rồi quăng xuống dưới dòng sông để phi tang. Rồi bà truy hô lên là chồng bà đi đâu mất đó, không về, xin mọi người tìm giúp. Sau người ta vớt cái người đàn ông ở dưới nước lên đó, thì trên thân đầy các vết chém. Mời bà ra nhận xem có phải chồng bà không. Bà nói đúng chồng tôi rồi, có nhẫn đeo nè, và y phục là đúng chồng tôi. Khóc rống lên, ai giết chồng tôi? Nhưng đứa con 11 tuổi nó bảo chính mẹ con đã giết bố. Cha đêm về đòi tiền mẹ đi đánh bài. Người cha vô trách nhiệm đòi tiền người mẹ của nó. Người mẹ phẫn uất phản kháng bằng cách giết chồng. Giết rồi thì quăng xuống dưới dòng sông phi tang và nói chồng tôi mất tích. Cuối cùng người ta truy ra chính đứa con đã nói mẹ con giết cha con. Thì tất nhiên bà làm mai táng cho chồng rồi là phải ngồi trước vằn móng ngựa để mà vào tù vì tội giết người. Nhưng cũng bắt đầu từ người chồng không có trách nhiệm với vợ và con, và người vợ cũng không còn nhân tính khi dám giết chồng. Chỉ có đứa bé ngây thơ là nó nói thôi. Nó nói chính mẹ giết ba, và mẹ nói hãy trùm mền lại mà không được nói gì hết. Ba con đi nhậu về nôn ói để cho mẹ dọn dẹp cho ba, các con phải trùm mền lại và ngủ đi. Nhưng mà con nít nó đâu có trùm mền, nó mở ra, nó nhìn và thấy mẹ là lấy dao đâm vào người bố cho đến chết. Đó, chúng ta có thể tưởng tượng ở trong một thế kỷ mà người ta gọi là văn minh, tiên tiến, vật chất trên đỉnh cao, thì vẫn có những cái vấn đề tội ác, lòng tham, phi nhân tính của con người Việt Nam hay không? Cũng bắt đầu từ không có trách nhiệm với vợ, với chồng, với cha mẹ, anh em, trách nhiệm với tình yêu, hay trách nhiệm với những cái giọt máu bào thai trong cơ thể của chính mình. Như vậy nói đến trách nhiệm, nói đến lương tâm, đạo đức, chứ không phải cái trách nhiệm này đánh giá có trách nhiệm để mà khen thưởng, để nâng lương. Cái trách nhiệm này nói đến đạo đức, mà con người sống có đạo đức đó mới thể hiện một con người có nền tảng sống tốt đẹp, làm tấm gương cho gia đình, cho con cái, cho xã hội. mà chỉ có con người có đạo đức, có lương tâm trong cuộc sống, những con người mới có an vui, có hạnh phúc trong cuộc sống. Cho nên có kỹ năng sống tốt thì mọi kỹ năng phải bắt đầu bằng hai từ trách nhiệm. Có trách nhiệm trong cuộc sống, hiểu được cuộc sống này gieo nhân nào gặt quả đó, con người ta phải luôn gieo các nhân lành, được các quả lành. Quả lành đó cho chúng ta an vui và hạnh phúc tốt đẹp trong đời sống này. Bây giờ chỉ còn có mấy phút nữa thôi, sư rút lại cái vấn đề hôm nay của chúng ta. Để muốn nói đến các kỹ năng sống để được thành công trong cuộc sống, để được tiếng tốt, được lời khen, được sự uy tín trong gia đình, trong bạn bè, xã hội, ở bất cứ nơi đâu, dù mình làm chủ một gia đình nhỏ bé, một vợ, hai con, hay là mình làm chủ nhiệm một cái lớp mười mấy học trò, hay là mình đứng ra làm giám đốc của một cái công ty hay cơ quan lớn, hay là một vị trí lãnh đạo một quốc gia, hay chỉ là một chú tiểu nhỏ xíu ở trong chùa, hay là một chú bé còn nhỏ ở trong nhà, nhỏ như chú chim non, thì hai chữ trách nhiệm vẫn khẳng định ý thức cuộc sống và trình độ trí tuệ của con người đó. Con người càng thể hiện thái độ trách nhiệm sống cao bao nhiêu, thể hiện cái trí tuệ của người đó đối với gia đình, với xã hội, với cha mẹ, anh em nhiều bấy nhiêu. Có những con người cho đến cuối cuộc đời họ vẫn sống trong một cái mái nhà rất là đơn sơ. Cái mái nhà đó không có phải xây bằng các cái vật liệu, chất liệu cao cấp, có thể chỉ bằng một cái nhà bằng những chất liệu, bằng gỗ, bằng trăng. Nhưng mà họ lại rất hạnh phúc, bởi vì họ nói rằng trong cuộc đời của tôi mãn nguyện là tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ. Tôi hoàn thành trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, người cha đối với con. Nhưng có những con người sống lên tiền tài, danh vọng, nhưng khi chết có khi không nhắm mắt được, là bởi vì hai chữ trách nhiệm suốt cuộc đời anh ta phải chạy trốn, không dám nhìn nhận nó. Có những người, các vị có thể biết rằng khi ở trong cái đỉnh cao của danh vọng, thấy chưa, của tài sản bạc tiền, thì người ta đánh mất cái trách nhiệm với vợ con một cách dễ dàng. Người ta có nhiều vợ lắm, người ta có nhiều con lắm, và tất cả chỉ là trong bóng tối. Người gọi là không phải là người tốt á, luôn sống trong bóng tối, luôn thích những cái sự gì? Giấu giếm, tối tăm, mà không ai muốn, không ai có thể nhìn rõ được mình. Thì nếu chúng ta sống mà hoàn thành trách nhiệm của mình, ví dụ như một người giáo viên được đánh giá là có trách nhiệm, tức là dạy phải có chất lượng và quan tâm đến chất lượng của các em trong lớp, không chỉ là ngoại ngữ mà cả thái độ sống của học sinh. Một cô giáo dễ thương không chỉ lên dạy ABC, không chỉ dạy các cái văn phạm, cú pháp, đàm thoại, mà còn sửa lời nói, cử chỉ hay là hành động, thái độ của em học sinh ở trong lớp. Cho nên cái cô giáo đó sau những năm dạy học, người học sinh nó vẫn nhớ mãi. Bởi vì cô dạy không chỉ dạy tiếng Anh, mà cô có khi cô phạt, có khi cô la rầy, nhưng mà giúp cho em hình thành một nhân cách rất là tốt. Bây giờ chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, có những người thầy rất là nghiêm khắc, có những người bạn lúc nào gặp mình cũng phê bình, có những người chị, người anh lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Nhưng mình suy lại, đó là những người rất chân thật, chúng ta nhớ điều đó. Còn những người lúc nào cũng sẵn sàng có những lời để ca ngợi, tán dương, chúng ta phải biết đó cũng là một loại người mà chúng ta cần phải cảnh giác, chưa chắc đã là người bạn tốt. Bởi vì đối với người bạn mà chân thành thì sẵn sàng chỉ lỗi cho mình và nói rằng bạn không nên làm như thế. Đôi khi xúc phạm, đôi khi làm tổn thương, nhưng hóa ra đó là những lời nói chân thành nhất của người thân, của bạn bè, của anh em dạy nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống. Có những người sau cái chết của người thân, người ta mới kịp nhìn ra là đã đánh mất một cái món quà quý giá trong cuộc đời. Người đó mới là người tốt. Nhưng mà khi xưa người ta còn sống, mình chỉ chạy mãi theo cái lớp hào nhoáng bên ngoài, có biết quý họ đâu. Cho nên khi mất rồi, khi không được sống gần, khi không còn ở chung, chúng ta có luyến tiếc cũng không còn kịp nữa. Cho vậy, người có trách nhiệm đối với bạn bè cũng là chơi với nhau mà nâng đỡ, giúp đỡ, chỉ bảo cho nhau. Ngày xưa, sư nói lúc đấy câu chuyện dở dang, cái Đức Phật còn tại thế, đi khất thực. Ngài thấy chàng thanh niên cứ lễ lạy hết phương này đến phương kia. Hỏi chàng trai lạy để làm gì? Ông bảo ông lạy sáu phương, vì cha dặn là mỗi ngày phải lạy sáu phương mới là người tốt. Đức Phật nói rằng, dù cho anh có lạy sáu phương cũng không bao giờ thể hiện anh là một người tốt, và cái lạy đó có giá trị nếu không biết sống như thế nào. Ở đây có những người mà suốt ngày đi chùa, suốt ngày đi nhà thờ, suốt ngày nói chuyện đạo đức, nhưng mà việc làm là trái hết. Giống như Đức Phật dạy cái anh chàng này nè, lạy làm chi mà một ngày lạy sáu phương, lạy rất nhiều, phương Đông, Tây, Nam, Bắc, phương trên, phương dưới, cộng lại mới ra sáu phương, mà lạy miết như thế. Nhưng mà Đức Phật nói, lạy làm chi mà không biết sống, không biết cư xử. Tốt nhất, hãy biết cư xử tốt với cha mẹ, đó là một phương. Hãy sống tốt, lễ độ, biết ơn đối với thầy cô, đó là phương thứ hai. Hãy biết sống tốt với vợ chồng, đó là phương thứ ba. Hãy sống tốt với bạn bè, đó là phương thứ tư. Hãy sống tốt với đệ tử, với học trò, đó là phương thứ năm. Và hãy sống tốt với con cái, đó là phương thứ sáu. Người sống tốt cả sáu phương thì không lạy phương nào vẫn là một người hữu ích và là một tấm gương sáng. Còn người lễ lạy mà không sống tốt với cha mẹ, với thầy cô, với bạn bè, với con cái, với tất cả những người ân nhân của mình, thì cái lạy đó là vô ích. Cũng như lời nói hay mà không có thực hành, chỉ là lý thuyết mà thôi. Chúng ta bây giờ phải làm sao cái vấn đề khen thưởng nó phải đúng đối tượng. Chúng ta phải, đây là giới trí thức, phải làm sao bỏ cái tình trạng là chạy theo thành tích. Các trường phải có chỉ tiêu đậu như vậy nè, là cho đậu hết trơn, và trong đó có những học sinh không học hành ra gì hết. Nhưng mà phải cho đậu hết thì là hiệu trưởng và giáo viên mới là được gọi là tập thể tiên tiến. Cho nên học sinh không tiên tiến cũng thành tiên tiến. Cái trường hợp đó bây giờ khắp nơi, thành ra người ta đánh giá chất lượng giáo dục của Việt Nam là không đáng tin cậy. Và chúng ta làm mất đi rất là nhiều người có khả năng học rất là tốt, nhưng cũng trà trộn vào những con người chỉ học dối trá, có bằng cấp để mà gọi là gì? Gọi là khoe khoang với đời. Người mà không có trách nhiệm thường là những người tự sợ hãi. Thứ hai là bản ngã và kiêu căng. Chạy trốn trách nhiệm, những nọng vỗ ngực xưng tên. Người sợ hãi, người ta phê bình mình. Cho nên lúc nào cũng trốn tránh mọi thứ, không dám đứng ra nhận cái gì hết. Đây là con tôi phải nhận, đây là con tôi. Đây là bạn tôi thì nói đây là bạn tôi. Không bao giờ chơi bạn vì một mục đích gì xấu, lợi dụng, tán dương để mà nhằm một mục đích gì đó, nhưng mà thật sự không phải là bạn mình. Thế nó rất là xấu. Còn dám nhận là bạn thì một là phải giúp bạn tiến lên, hai nếu mình cảm thấy không có khả năng giúp bạn tiến lên thì phải tránh xa. Nếu đó là người bạn xấu, là hãy biết sống một mình, nếu gần mình chỉ ảnh hưởng điều xấu thì tránh ra. Trách nhiệm đối với bạn là một cái trách nhiệm hết sức là cao quý. Đó. Cho nên chúng ta nghe về cái bài kỹ năng sống đầu tiên ở cái trung tâm chúng ta lại một bề tài về trách nhiệm, thì nhắc lại là tất cả chúng ta có trách nhiệm với xã hội và tất cả mọi người chung quanh. Mà ngày xưa thời Đức Phật gọi là đảnh lễ sống phương, không bằng sống có trách nhiệm với tất cả mọi người. Trong đó có cha mẹ, có thầy cô giáo, có con cái, có bạn bè, có đệ tử, có học trò, có những người thân. Hôm nay chúng ta sống tốt với nhau đấy. Sư Hương Nhũ đến nói chuyện và các vị ngồi lắng nghe. Các vị sống rất tốt đối với sư. Sư đến đây, sư cũng không nói là chiều nay sư có mệt không hay có khỏe, cũng không quan tâm tới điều đó. Sư chỉ mong làm sao sau cái buổi nói chuyện hôm nay, các vị ý thức về trách nhiệm của mình đối với cuộc đời và xã hội. Có những con người mù chỉ ước mơ được một lần mắt sáng để thấy cha và mẹ của mình. Những ước mơ đó không bao giờ thành hiện thực. Họ vẫn là một người mù, mãi mãi sống trong bóng đêm. Có những người ước mơ được một lần nghe và nói được để cất tiếng hát, ca ngợi cha mẹ, thầy cô, quê hương và đất nước. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ. Họ phải mang quả báo câm và điếc. Sư gần những đối tượng đó, sư hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Và họ nói rằng, bây giờ con mù, nhưng con vẫn sống bằng trái tim, bằng lời nói lành, bằng việc làm tốt. Đó là trách nhiệm của con đối với cuộc đời và vẫn mang ơn cha mẹ. Người câm điếc thì không nghe được, không hát được. Ở bên trường khuyết tật Biên Hòa đây, các em học sinh câm điếc cũng rất là nhiều lần đến chùa Thiên Quang. Các em không hát được, không nghe được. Nhưng mà các bạn học sinh có biết rằng các em đến chùa, các em đã múa bằng cái quán tính của mình. Mình thì nghe nhạc, các em không nghe, nhưng mà múa rất là đều. Bởi vì các em nhìn theo cái chớp mắt, cái nháy, cái vẫy tay của cô giáo và múa những bài múa tuyệt vời và giữ những cái kỳ thi văn nghệ toàn quốc được giải huy chương vàng. Không ai ngờ đó là học sinh câm điếc. Bài múa Thiên Thủ Thiên Nhãn được huy chương vàng và những cái tiết mục Phật giáo mà không ai ngờ người biểu diễn lại là người mù. Đem tất cả những gì họ đang có để cống hiến cho cuộc đời bằng cái tinh thần trách nhiệm cao nhất. Và họ rất yêu cuộc đời. Tôi mù mà tôi đang có cái gì tôi xin cống hiến. Tôi câm điếc mà tôi xin cống hiến, vì dù sao tôi còn nhìn thấy được. Các bạn mù thì không thấy. Nhưng mà tôi cống hiến bằng tay chân tôi còn đây. Tôi cống hiến những điệu múa tuyệt vời, ca ngợi quê hương đất nước. Người ta ca ngợi tán thưởng vỗ tay, người câm điếc không nghe gì hết. Chúng ta có tất cả, có mắt sáng, xinh đẹp, có tai nghe, miệng nói được, hát được, tay chân lặn lặn, có cha mẹ yêu thương. Chúng ta chỉ cần sống có trách nhiệm, chúng ta sẽ trở thành một người tuyệt vời trên thế gian này. Chắc chắn trong cái chương trình thực tế của Trung tâm Mỹ Việt, trong tương lai sẽ có những lúc sinh hoạt ngoại khóa. Lúc đó các em học sinh sẽ đến để mà gì nào giao lưu với các em học sinh mù và câm điếc. Các em sẽ thấy các bạn học sinh mù hát rất là hay và đánh đàn ọc mà mắt thì mù, chơi nhạc cụ rất là tuyệt vời. Và các bạn nói là em hát không tròn tiếng, tức là câm, nhưng mà em hát bằng trái tim. Sống có trách nhiệm là sống với trái tim của mình. Chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta không ngồi đây với nhau đâu. Một buổi chiều các vị cũng có thể làm nhiều thứ để ra tiền. Cũng có nhiều bộ phim hấp dẫn để cho các vị xem. Và có nhiều trò chơi giải trí sẵn sàng chờ đón các bạn. Chúng ta đến đây để nghe một pháp thoại. Nó nói lên tinh thần trách nhiệm, tức là mỗi một việc làm của chúng ta có trách nhiệm là chúng ta đang gieo một nhân lành để có một quả lành, quả ngọt. Đời này nếu chúng ta đang sống một trong gia đình không có an vui và hạnh phúc, chồng nói lời hay với ai chứ về nhà là mắng chửi vợ, thì chúng ta phải biết mình gieo cái nhân thường mắng chửi mọi người. Nhưng giờ sống lúc nào cũng bị nghe người mắng chửi. Và ngược lại, vợ đối với ai ai cũng lời hay tiếng đẹp mà về nhà chỉ đem những lời nguyền rủa đối với chồng con. Thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta thiếu trách nhiệm xây dựng một tổ ấm tốt đẹp ngay trong mái gia đình của mình. Xu hướng xã hội là bây giờ chạy ra ngoài, làm từ thiện, sinh hoạt tập thể, làm việc tốt để người ngoài ai cũng khen hết. Mà về nhà nói cái nhà là cái địa ngục, lạ lùng như thế. Nhưng không có cái địa ngục, chúng ta nói cái địa ngục trần gian đó. ta hay chửi là địa ngục trần gian, nhưng không có nó làm sao có chúng ta. Cho nên hãy suy nghĩ lại. Có những người gọi là gì? Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xuyên. Đó là con người thiếu hẳn trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với lớp học, đối với lại là sếp, đối với công ty, với xã hội, đối với tất cả cơ quan ban ngành, mà thiếu trách nhiệm đối với gia đình vẫn là điểm âm, điểm dưới trung bình. Mái ấm gia đình vẫn là nơi chúng ta dành tình yêu thương, xây dựng nó. Rồi chúng ta lại là chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái lời ấm áp yêu thương đó đến với tất cả muôn người. Nhà Phật gọi là đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta làm như vậy, đi đâu chúng ta cũng được yêu quý, kính trọng, lời nói của chúng ta mới có giá trị. Nhà mình tan nát mà mình đi xây dựng hạnh phúc nhà khác, ai mà tin? Cha mẹ mình không kính, không thương mà mình nói chữ hiếu, ai dám nghe mình? Cho nên tất cả vẫn là trách nhiệm đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái. Nhưng cái trách nhiệm nó khác với gì? Ích kỷ. Người ích kỷ chỉ biết cái nhà của mình, không biết chia sẻ. Hôm nay hai bạn lên đây xin sư hai cái VCD. Sư nói hai bạn là hai nhà hay một nhà? Nếu hai nhà thì sư sẽ cho mỗi bạn một cái VCD Nắng Ấm Mùa Xuân. Các bạn về xem sẽ có nhiều câu chuyện cảm động và nhắc các bạn phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng nếu hai bạn là một nhà thì sư sẽ cho một VCD Nắng Ấm Mùa Xuân và một VCD An Lạc Từng Phút Giây, là pháp thoại sư giảng trong nhà thờ. Sư hỏi hai bạn ở một nhà hay hai nhà? Bạn trả lời là mỗi người một nhà. Sư cho một cái cũng được, rồi đem về chia nhau coi. Một câu nói như vậy là sư đã thấy hạnh phúc. Không ích kỷ, sư cho một cái cũng được, sư cho hai cái cũng được. Mà nghĩa là ý muốn nói nếu sư cho hai cái thì hai cái khác nhau đi. Về ta đổi nhau ta xem. Các bạn nói như thế đấy. Nhưng mà thông minh lắm, các bạn nói sư cho một cái cũng được, về rồi đổi nhau xem, về rồi cho nhau mượn để xem. Mà người Việt Nam mình có một điều rất là tuyệt vời, là không chỉ trách nhiệm với cha mẹ, anh em, con cháu, mà trách nhiệm với hàng xóm láng giềng nữa. Mà cái trách nhiệm cao đến mức nộ đó, mà thành người nhiều chuyện luôn. Chuyện gì nhà người ta mình cũng biết cả. Mình chỉ trách nhiệm là khi người ta có hữu sự mình đến giúp đỡ, rồi là việc nhà ai nhà nấy thôi. Đừng đem lửa trong nhà ra đường, đừng đem lửa ngoài đường vào nhà. Đó cũng là trách nhiệm xây dựng cuộc sống, mái ấm gia đình. Ở phương Tây, nhà nào biết nhà đó. Có khi sống bao nhiêu năm trời vẫn không biết nhà ông bên cạnh tên gì, bởi vì quá tôn trọng quyền tự do cá nhân. Học văn hóa Âu Mỹ là phải biết điều đó, tôn trọng tự do cá nhân lắm. Cuốn tập để trên bàn mà không cho phép, không được mở ra xem. Xâm phạm thư tín cũng là ăn cắp, cũng có thể là bị ra tòa và vào tù. Rất tôn trọng quyền tự do cá nhân. Còn người Việt Nam và người châu Á của chúng ta thì sống tình làng nghĩa xóm rất là đậm đà. Cho nên đó, gọi là đi đâu cũng thương nhớ không chỉ cái mái nhà, mà nhớ cả con đường đi, nhớ hàng cây khóm trúc, nhớ cái bà hàng xóm cứ chiều chiều và chửi con cái ôm sùm cũng nhớ luôn. Cái tình quê hương đất nước làng xóm của mình nó thiết tha lắm. Nhưng mà đừng có hiểu lầm là mình quan tâm hàng xóm láng giềng đến mức độ thành cái người phát thanh miễn phí. Chuyện người ta không mượn đi nói khắp nơi, chuyện trong nhà của mình, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Đó cũng là một cái thái độ sống cần phải khắc phục đi. Đó cũng là trách nhiệm xây dựng mái nhà đình hạnh phúc. Ở đâu thấy xây dựng thôn văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa. Nhưng mà văn hóa đầu tiên là hãy giúp đỡ nhau mà đừng can thiệp vào đời tư và đem chuyện nhà người này nói nhà người khác. Trách nhiệm người Việt Nam là phải làm cho tất cả mọi con người tự hào mình là người Việt Nam. Chứ đừng có để đi ra nước ngoài hỏi là where you come from. Cái mình không dám nói mình là người Việt Nam. Mình nói from Malaysia, from Thailand, from Japan, mình nói gì đó. Mình sợ người ta bảo người Việt Nam không tốt. Mình phải nói tôi là người Việt Nam, tôi đến từ đất nước Việt Nam. Nói, ô, tôi nghe người Việt Nam thế này thế kia, thì mình sẽ nói như thế nào? Ở đâu cũng thế, có người này có người khác. Một con sâu không thể làm rầu nồi canh được. Đó, các bạn học tiếng Anh cho giỏi, mình phải đối đáp, mình phải bảo vệ danh dự truyền thống của đất nước mình. Chứ không phải học tiếng Anh cho giỏi rồi bắt đầu nói tôi không phải là người Việt Nam. Đó. Hay là tôi bỏ Việt Nam lâu rồi, tôi bây giờ là mang quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vân vân. Mình nói như thế là mình chửi lên, mình phủ nhận ông bà cha mẹ quê hương của mình. Chuyện học tiếng Anh giỏi để cho người ta phải ngưỡng mộ người Việt Nam. Tài năng là như thế, nói tiếng Anh giỏi là như thế, và đem những tinh hoa của các nước đem về xây dựng gia đình, quê hương, đất nước. Người Việt Nam chúng tôi không ích kỷ, không tham lam, không sống vô trách nhiệm như các vị tưởng. Đó là chỉ những sự nhất thời khi người ta chưa kịp nghĩ ra. Người ta cứ tưởng rằng ai sống vô trách nhiệm mà lương vẫn cao, sống phây phây là người khôn. Sự đấy đó là người dại nhất. Người không làm mà muốn hưởng, sự đấy đó là người tồi tệ nhất. Bởi vì cái quả mai sau này sẽ rất khổ đau. Người không làm mà đánh chấm công là đầy nghẹt hết để lãnh lương như mọi người, trong tâm sẽ nói, bà thấy không, tôi có làm gì đâu mà lương tôi còn nhiều hơn cái thằng 8, thằng 4 kia. Bởi vì tôi rất khôn, tôi lấy lòng được sếp, và do vậy là lúc nào tôi cũng number one dưới mắt sếp hết. Nhưng mà tôi có phải làm gì đâu, tôi chỉ ở nhà, tôi làm việc nhà cho bà thôi. Mình nghe mình tưởng người đó là khôn chứ gì. Nhưng cái nhân đó là gì? Nhân ăn cắp giờ của nhà nước, nhân sống bằng cái lối sống dối trá lừa gạt mà mong hưởng thụ quá nhiều. Quả báo đó đến khi già sẽ khổ đau. Ai mà yêu quý, phải chưa nào? Con cái rồi đây nó cũng sẽ bị những cái quả báo như cha, nó bắt chiếc cách sống như cha và mẹ. Và những cách sống đó vô hình dung gieo những nhân rất là xấu. Cái hạt lúa mà cái giống nó xấu thì chắc chắn là nó ra cái kết quả làm sao tốt được. Trồng cái bưởi chua, phải chưa nào? Mà muốn nó ngọt là phải là ghép và cải tạo, rồi chăm bón nó mới ra cái quả bưởi là tương đối không chua. Chứ muốn bưởi ngọt là phải gieo cái hạt ngọt mới ra quả ngọt. Hãy gieo các nhân lành, trách nhiệm, ý thức, yêu thương, hy sinh, chúng ta sẽ được đền đáp lại y như thế. Mọi người yêu thương mình, mai sau này các vị giáo viên trẻ này cũng có cơ hội làm giám đốc, làm chủ một gia đình, làm chủ một công ty xí nghiệp. Tất cả mọi người đều trung thực yêu quý mình. Nếu chúng ta sống trong một cái nơi mà chúng ta chỉ biết dối trá, thì trong tương lai chính con chúng ta dối trá ta, vợ chồng dối trá chúng ta. Bởi nhân nào là quả đó. Mặc dù trước mắt là thấy mình có vẻ là khôn và hưởng nhiều hơn người khác, nhưng đó chỉ là hạnh phúc nhất thời. Mọi phút đều theo thời gian mà tan biến. Cho nên hãy ý thức lời mình nói, việc mình làm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nhất là lời nói. Các vị biết lời nói có sức mạnh cực kỳ to lớn. Nếu ai nói lời ác giống như mũi dao vô hình đâm thẳng vào tâm hồn của người ta, và nó nằm mãi ở đó, giống như cây đinh đóng vào cây gỗ. Chúng ta nhổ cái đinh ra, cây gỗ vẫn còn cái lỗ ở đó, chứ không liền lạc như xưa. Nó ví giống như lời nói ác, lời nói đâm thọc, lời nói thêm bớt, lời nói hung ác. Nó sẽ để trong tâm của con người những vết thương không có lành. Đó là trách nhiệm đối với bản thân của mình. Mình gieo những nhân xấu, tự mình sẽ chịu những quả báo xấu trong tương lai. Tức là trách nhiệm với ai? Lớn nhất là trách nhiệm với chính mình. Lời nói, ý nghĩ và việc làm. Mà nhất là lời nói. Các bạn trẻ bây giờ toàn nói những lời vô nghĩa. Nonsense, phải không nào? Nói không biết tại sao nói câu đó và nói để làm gì. Đó, sư nói như thế. Nói không biết để làm gì, chỉ biết nói để vui và để gây sự chú ý cho người khác bằng những cách nói rất là ngông. Một cái sinh nhật mà cái bánh là rác bằng 10 chỉ vàng. Đau lòng những cái người mà một bữa cơm không có một cái bữa ăn thịnh soạn. Chỉ cơm, rau, muối qua ngày để mà có tiền nuôi vợ, nuôi con. Người ta rất là xúc động. Hôm trước Tết, một người đàn ông ở ngay giữa thủ đô Hà Nội, gõ cửa từng nhà để xin dọn dẹp cho người ta đón Tết. Một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh như vậy, tại sao phải gõ cửa xin dọn dẹp? Bảo tôi không có nghề nghiệp gì, tôi xin làm cái gì người ta cũng không nhận. Mà bây giờ tôi phải vào dọn dẹp nhà cho người ta đón Tết, lấy tiền về để nuôi mẹ và hai con. Bảo thế vợ ông đâu? Vợ tôi đã chết rồi. Tôi một mình nuôi hai đứa con nhỏ bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi thất nghiệp, mà gần đến ngày Tết con tôi không có một tấm áo mới. Giữa thủ đô Hà Nội, ông đi gõ cửa từng nhà, xin dọn dẹp, lau tủ, lau bàn, lau ghế để lấy tiền. Thì người chủ nhà nói nhà tôi có 6 cái phòng, ông lấy một cái phòng bao nhiêu tiền? Ông bảo tôi chỉ xin một phòng 20.000 thôi. Nói cao sợ người ta không mời làm. Thì 6 phòng là 120.000, phải làm trong mấy ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đó. Nói vậy thì trong trước mùa xuân tới giờ, ông đã làm được bao nhiêu tiền rồi? Bảo đi dọn dẹp rồi đêm ngủ vất vưởng chỗ này chỗ khác. Chứ không phải như các bé mà đi chơi với mẹ ở khách sạn 5 sao, 3 sao đâu. Người ta ngủ vất vưởng ở vỉa hè, để cái tiền đó dành dụng đem về mua cho con tấm áo mới và mua cho mẹ một cái bánh chưng ngày Tết. Thế ông dành dụng được bao nhiêu? Được 800.000 đồng. Nói hoàn cảnh như vậy có ai giúp đỡ không? Nói khi vợ tôi chết, người ta tài trợ cho hai đứa bé một tháng 530.000. Tôi bây giờ làm tất cả mọi việc gì miễn là con tôi được học hành đến nơi đến chốn. Chúng ta thấy những mảnh đời chung quanh chúng ta là như vậy. Chúng ta nghe những cái hoàn cảnh đó để thấy cha và mẹ luôn có trách nhiệm nuôi dạy con cái, yêu thương con cái dù phải hy sinh tất cả công sức, trí tuệ trong cuộc đời. Thế thì con cái đối với cha mẹ như thế nào? Hãy hiếu thảo với cha mẹ bằng việc làm cụ thể, đó là học, chăm chỉ, lễ phép, yêu thương cha mẹ. Các em đi học về có thưa cha thưa mẹ con học mới về không? Có không? Có. Khi các em làm điều sai, các em có nói xin lỗi không? Hôm nay sư nói cái từ trách nhiệm thôi, sư muốn cho các em biết rằng cha mẹ hy sinh tất cả cho các em, hy sinh nhiều lắm, các em không có biết, chỉ biết là đòi hỏi. Và ba tới ngày đóng tiền, ba giày dép đứt rồi, ba áo con cũ rồi, chỉ biết đòi hỏi ba thôi, cũng như mẹ cũng vậy. Và không ý thức được rằng cha mẹ đã hy sinh tất cả cho mình. Vì vậy, một trong những trách nhiệm quan trọng là các em phải yêu thương cha mẹ. Mỗi tối các em hôn mẹ, hôn cha. Thấy chưa nào? Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha đã cho con rất là nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Các em có làm được điều đó không? Các bạn trẻ có làm được không? À, làm được. Hãy ôm mẹ, ôm cha và hãy nói cảm ơn mẹ và cha. Học cho tốt, ý thức, thái độ học tập, đó là chất xám cho mình thành công trong tương lai. Đừng có đi cái con đường như thế nào, học thì dở mà muốn có thành tích cao, tìm mọi thứ bằng đồng tiền, xây dựng địa vị phẩm giá bằng tiền, rồi sẽ thất bại khổ đau trong cuộc sống theo đúng quy luật nhân quả. Đó là chân lý của cuộc đời. Cho nên trách nhiệm đối với công việc, với gia đình, cha mẹ, anh em, thầy cô giáo và đối với tất cả mọi người chung quanh, đó chính là một thái độ thành tín. Giống như ngày xưa chàng trai thiện sinh đảnh lễ sáu phương, thì không có cái đảnh lễ nào bằng thái độ sống của chính mình. Các vị không có thời gian đi chùa, đi nhà thờ mà sống rất tốt thì còn hơn cái người đi lễ, đi chùa, đi thờ mà bất hiếu với cha mẹ, mà sống gian man xảo quyệt, sống không có trách nhiệm với quê hương, đất nước và gia đình. Hãy sống tốt với tất cả mọi người, nhất là những người thân yêu trong mái nhà ấm áp đầy kỷ niệm của chúng ta. Có lẽ là thời gian của chúng ta đã hết rồi. Bây giờ thì sư xin dành một ít giây phút để các thầy cô giáo, các cha mẹ và các em có câu hỏi gì thì đứng lên để mà đặt câu hỏi. Mời em. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Một bạn trẻ sẽ đặt câu hỏi cho mình.
Dạ em xin chào sư ạ. Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay thì sư giảng một cái bài rất là hay về cái trách nhiệm. Xin mong muốn sư cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ở đây, bởi vì chia sẻ một cái thực tế chút xíu là cái văn hóa xếp hàng của mình rất là dở. Cho nên là sư cũng đã giảng qua rồi về cái văn hóa xếp hàng của mình. Tuy nhiên là tôi nhận thấy là lúc mà mình lên nhận đĩa CD đó, thì cả người lớn và cả các em nhỏ cũng chưa có ý thức được cái việc xếp hàng. Và ở đây chỉ là một cái ví dụ nhỏ. Còn cái việc xếp hàng mình sẽ thấy rất là nhiều ở siêu thị, ở cái chỗ mua vé tàu, vé xe, đúng không ạ? Cho nên là mong sư chia sẻ chút xíu về cái văn hóa xếp hàng để các bạn, mọi người ở đây sau cái buổi học ngày hôm nay thì mình ý thức hơn về cái văn hóa xếp hàng. Không phải là các bạn nhỏ không, mà tôi để ý là có những người rất là lớn cũng chưa có ý thức được về cái văn hóa xếp hàng này. Thì xin phép sư giúp chúng con ạ. Rồi con xin cảm ơn ạ.
Chúng ta xin cảm ơn và cho một tràng pháo tay. Một vấn đề để ý thức chúng ta về cái văn hóa xếp hàng. Các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ thân mến, cùng với các em yêu quý, nếu nói về vấn đề lớn nhỏ đi trong một cái hàng, thứ tự yên lặng, sư phải nhớ đến. Thật sự là mình nghe đến đạo hồi là mình cũng hơi sợ, bởi vì đạo hồi hay liên quan đến những cái cuộc khủng bố. Nhưng mà ở trong cái tôn giáo, cái đạo hồi á, nó có một cái điều tuyệt vời hay. Mà theo sư thì sư nghĩ cái gì hay là mình học. Đó là mỗi một năm hay là trong cuộc đời của một con người, dù là người lãnh tụ cho đến một người dân bình thường, thì niệm hạnh phúc lớn nhất của họ là được xếp hàng đi trên đất, đi về thánh địa Mecca. Cái thánh địa đó, tất cả mọi người không có phân biệt lớn hay nhỏ, già hay trẻ, giàu hay nghèo. Ví dụ như là ông tổng thống mà đến sau là vẫn phải đi chân đất đi sau. Một người quê nông dân chất phác đã xếp hàng trước thì cứ đứng ở trước, đi chân đất, mặc quần áo trắng, lặng lẽ yên lặng đi về chiêm bái khu thánh địa Mecca. Cái truyền thống đó là cả thế giới phải ngưỡng mộ. Không có phân biệt, không có giới thiệu ai là chủ tịch, ai tổng thống, ai bí thư gì hết. Cứ việc vào là bỏ dép ra, nối tiếp đi, im lặng, đi về để chiêm bái khu thánh địa. Nó thể hiện một cái văn hóa bình đẳng trong vấn đề chiêm bái thánh địa. Nhưng ở đây, nói cái vấn đề cuộc sống, văn hóa xếp hàng trong mọi hình thức sinh hoạt. Nhất là có một lần sẽ đọc một cái trang báo của Hà Nội. Người ta khai trương một cái nhà hàng, cho nên free một cái gói thức ăn mà dặn nhau như là một chiến trường. Chỉ vì cái gói thức ăn 100.000 đồng bạc hay 50.000 đó. Nhưng bởi vì là free, không tốn tiền là thích, cho nên nhào vào dằn dực, không có một ý thức. Người ta đăng ở trên báo chí và các trang mạng để cho cả thế giới phải cười Việt Nam là dằn dập, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Nếu mà bán cái món đó 200.000 hay 100 thì có khi ế cả ngày không ai mua. Nhưng nghe free một cái là bất kể cái món nó ăn được hay không, cứ nhào vào để dập cái đã. Tức do cái tham. Một lần mà người Việt Nam mà dọn nhà là vô số những cái đồ không tên mà không biết để làm gì, mà vứt đi thì không đành, bán thì không ai mua, mà dùng thì không biết vào cái việc gì cả. Cho nên cảm ơn câu hỏi đặt ra. Cái văn hóa xếp hàng người Việt Nam chúng ta kém là bởi vì tham. Cái thứ hai, đến sau mà chỉ vì muốn lên trước là cũng tham, mà không biết tôn trọng mọi người. Khi xếp hàng hãy nghĩ chữ bình đẳng. Sư nói thật, nhiều khi sư xếp hàng chả như là đi bác sĩ, mọi người nói nhường cho sư là sư mắc cỡ liền. Ta có những người rất là già, ta vô trước mình, ta ngồi từ 3 giờ sáng, cái mình mới vô cái sư kìa, đẩy sư vô trước, sư mắc cỡ lắm. Thật là như vậy. Nhưng đôi khi gì, cái lòng tham của mình chống chế, mình nhiều việc mà thôi mình cứ vào trước. Cái lòng tham nó bảo vệ, nó chống chế cho mình. Đó là không có trách nhiệm đối với tập thể, đối với cuộc sống. Con người dù cho ở bất cứ vị trí nào, giàu sang địa vị mà tôn trọng văn hóa xếp hàng, người ta rất tôn trọng cái người đó. Thể hiện tinh thần bình đẳng, biết yêu quý mọi người. Lúc nãy thì sư cũng nghĩ là để dành thời gian phát đĩa trước đi, chứ để cuối giờ là không còn thời gian nữa. Cho nên giờ giải lao sư phát đĩa luôn. Thì một em trong ban tổ chức đã nhắc mọi người xếp hàng. Và tất nhiên là chúng ta do thói quen, chúng ta, bạn đã muốn đi hàng 1, nhưng mà chúng ta đi hàng 3, hàng 4 cho vui. Vừa đi vừa nói chuyện, cho nó vui mà. Nhưng cái văn hóa xếp hàng là chỉ hàng 1 mà thôi. Người Việt Nam mình ra phi trường là phạm cái lỗi này liền. Người này trình cho hộ chiếu hải quan, đứng ở cái vạch đỏ, bước lên xong rồi bắt đầu người khác lên cái vạch đỏ. Mình cứ ùa lên mình đứng hết người ta. Lúc nào ta phải nhắc người Việt Nam đi xuống, đứng ngay vạch đỏ giùm cho và xếp hàng giúp cho. Người Việt Nam luôn bị nhắc nhở về văn hóa xếp hàng. Nhưng văn hóa xếp hàng là một điều lịch sự, văn minh, tối thiểu ở tất cả các nước phương Tây. Như Ấn Độ cũng tôn trọng văn hóa xếp hàng. Sư nhớ có lần sư sang Ấn Độ làm giấy tờ. Ở bên Ấn Độ 9 giờ sáng bắt đầu làm việc, chứ phải mình là 7 giờ sáng là đã đi học rồi. Bên đó 10 giờ các cơ quan bắt đầu chính thức làm việc. Họ làm việc tới 1 giờ rưỡi hoặc 2 giờ mới nghỉ ăn cơm một tí, rồi làm việc tới 3 giờ, 4 giờ chiều là kết thúc. Chứ họ không làm việc từ 7 giờ sáng đâu. Đó. Mình á, qua mình 8 giờ mình tới đó mình đứng rồi. Đứng tới 10 giờ người ta mới mở cửa. Thấy chưa nào? Mình là người đầu tiên. Cho nên mở cửa một cái là mình vô mình làm việc liền. Nhưng mà xong hết mọi thứ là ra tới nơi cũng thành 1-2 giờ trưa. Cho nên bên Ấn Độ dạy mình kiên nhẫn, một ngày một việc là quý rồi. Cái văn hóa xếp hàng cũng cho chúng ta kiên nhẫn. Có người đến từ sáng thì vô làm trước, có người 10-11 giờ xếp hàng tới 1-2 giờ trưa, nắng chang chang là bình thường. Người Ấn Độ đứng bình thường, không nói năng gì. Còn người Việt Nam bắt đầu cằn nhằn. Cái nước gì mà chờ trưa nắng chang chang, mùa hè các vị biết 50 độ, bắt đầu chửi đất nước người ta. Người ta chả nói gì hết, ta đứng bình thường. Mình sang, bắt đầu có một cô cái dúi vào cái tiền cho cái ông đứng trước mặt mình 20 ruby để xin cái chỗ đó. Thì mình không nói tên cái người đó, tại vì nếu nói ra xấu hổ. Người tu luôn dúi vào cái người kia 20 ruby để mua cái chỗ đó. Người ta ngạc nhiên hết sức là không biết mình đang làm gì. Chứ Ấn Độ là cũng là một nước corruption, cũng là có hạng trên thế giới. Nhưng mà chuyện đứng xếp hàng mà cũng muốn hối lộ thì hết biết rồi. Hối lộ Ấn Độ cũng có hạng lắm. Đó. Nhưng mà mình cũng muốn đút tiền để lấy cái chỗ đứng của người ta. Cái gì cũng quen chìa tiền ra đó. Cho nên thể hiện trách nhiệm của chúng ta yếu kém. Thái độ sống trong tập thể là hết sức yếu kém. Sư đang đi từ chùa về cái trung tâm này. Trên đường đi sư nói với Mai Anh và các em ở trên xe là Biên Hòa đẹp đó. Dòng sông ở hai bên, phải chưa, cầu rồi đường rất đẹp. Nhà cửa đèn rồi sáng trưng rất đẹp. Cái Mai Anh nói dạ, Biên Hòa rất đẹp. Vừa dạ một cái là cái xe trước mặt nó vất xuống mấy cái vỏ chai rồi. Ý thức trách nhiệm của chúng ta không có. Nó không biết bảo vệ cái chung. Chúng ta biết uống xong là vất dài xuống đất. Trong khi tại sao mình không bỏ trong xe, lát về mình bỏ vào trong cái thùng rác, không phân hủy, mà liệng xuống. Mà cái chai là còn đỡ đó nha, còn nhiều thứ ô uế hơn. Đều thể hiện không có trách nhiệm đối với đời sống tập thể, đối với xã hội, đối với cái đẹp chung của đường phố và mọi người chung quanh. Cho nên hôm nay, sự cảm ơn câu hỏi về văn hóa xếp hàng. Dù chúng ta là làm ông bà gì đi chăng nữa, chúng ta cứ đứng xếp hàng. Biết đâu những giây phút đứng gần bao nhiêu con người như vậy, chúng ta học được nhiều bài học rất hay. Sự kiên nhẫn, sự bình đẳng và yêu thương. Và những người thấy mình có địa vị như thế, giàu sang như thế, cũng đứng xếp hàng như mọi người, người ta quý hóa biết bao nhiêu. À, ông đó, bà đó, thật là quý hóa, sống bình đẳng và rất là yêu thương mọi người. Chứ không có dựa vào chức quyền để ông là phải đứng trước, bà là phải đi trước. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Làm thì rất là lười, nhưng mà ăn và xếp hàng thì không bao giờ muốn. Chỉ muốn lấy trước, lấy nhiều và đem về nhà. Xuất phát từ lòng ích kỷ và lòng tham. Còn cái hôm nay thì lên lấy VCD thì không phải là ích kỷ hay tham, mà thói quen không có biết xếp hàng. Cứ ào ào. Cho nên ăn buffet đó nha, mà tổ chức ở Việt Nam mà không khéo đó là đổ nợ luôn. Bắt đầu cái đĩa thì to, bao nhiêu đầy vun hết một cái đĩa, vì người ta có 100 món ăn, mình bỏ hết 100 món vào đĩa. Thật sự là người ta làm như thế chứ đâu phải để cho mình ăn tất cả. Mình ăn bao nhiêu ở phương Tây, trên đĩa không bao giờ còn dư một chút gì trên đĩa cả. Còn người Việt Nam ăn buffet là thấy rắc rối rồi. Nhiều khi là hỗn loạn. Và những cái người lịch sự là người ta không dám bước vào chỗ đó. Một lần ở ngoài chùa Tam Thiện tổ chức buffet. Chưa từng buffet mà lần đó tổ chức. Sư đến sư giảng vào mùa Vu Lan. Ni sư trụ trì thì chưa từng làm chuyện này, mà các em bạn trẻ đó nói sư ơi làm buffet cho sư khỏe. Thế sư cũng nghe lời, sư hiền lắm, ai nói sao thôi cũng được. Bắt đầu một nồi xào, một nồi cà ri, một nồi chè, từng nồi như vậy. Ở đây sư giảng pháp đây mà đằng kia nó cứ sợ hết. Thế là vừa dứt bài pháp là nó bê nguyên một nồi chè đi mất luôn. Rồi có người bê nguyên một cái nồi xào, cả dòng họ ngồi ăn cái nồi xào đó. Thay vì là một cái dĩa ăn nhiều món thì nó sợ hết, nó bê luôn một nồi cho chắc ăn. Thế có một cái nhà nó bê nguyên một nồi chè và để lên xe trở về có lộc của chùa luôn cho rồi. Các bạn cười chứ sư nói chuyện có thật mà. Đó là cái văn hóa xuất phát từ ích kỷ, cá nhân và lòng tham. Các nước văn minh phương Tây không có như vậy. Xếp hàng, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn xong rửa dĩa úp và nhẹ nhàng đi ra. Đó là trách nhiệm đối với cộng đồng, tập thể. Và sư mong rằng bài pháp nhỏ hôm nay các bạn bé bé cũng biết xếp hàng. Còn người lớn tất nhiên là phải xếp hàng. Có ai hỏi gì nữa không?
Xin chào sư, xin chào quý phụ huynh, các bạn cùng với các em. Theo như quan sát của em từ đầu bộ đến bây giờ thì có một chuyện mà rất là không hài lòng trong cái buổi hôm nay là rất nhiều phụ huynh cũng như các em là đi trễ, gây ảnh hưởng đến cái buổi pháp thoại hôm nay. Và một chuyện nữa đó chính là các vị phụ huynh để chuông điện thoại ra. Em ngồi nghe mà tàn điện thoại con bướm sinh không à, nên có ý kiến đó xin sư cho một số lời pháp nhũ để cảnh tỉnh tỉnh quý vị phụ huynh cũng như các học sinh. Dạ xin hết ạ.
Chúng ta phải khen các thành viên của Trung tâm Mỹ Việt đến dự buổi pháp thoại, hầu hết là có tinh thần xây dựng. Thứ nhất là văn hóa xếp hàng, ý kiến thứ hai là vấn đề đi trễ. Thì sư muốn nói cũng là do muốn trong một ngày được nhiều việc, nhiều thứ, cho nên thành ra mất đi cái tinh thần tôn trọng tập thể. Một ngày phải làm thứ này thứ kia, còn bao nhiêu giờ thì sẽ đến đó. Cho nên sư nói thật, ý kiến của bạn rất là đúng. Bởi vì cứ một người vô là phải bị chi phối. Tiếng ghế mà kéo tới kéo lui là sư không còn cảm hứng để giảng, phải chưa nào? Nhưng cái đó cũng là thói quen của người Việt Nam. Văn hóa gì? Văn hóa nông nghiệp. Nghĩa là cứ rề rà, phải chưa nào? Sáng á, ai đến ra đồng 4 giờ thì 4, ai 5 thì 5, ai ngủ tới 8 giờ cũng không sao. Đó là văn hóa nông nghiệp. Còn nền văn hóa thích ứng với nền văn minh công nghiệp hiện nay hết sức chính xác. Nếu mà có những cái nước mà nghiêm mật đến mức độ, ví dụ như nói 4 giờ pháp thoại bắt đầu, 4 giờ 5 người ta đóng cửa luôn. Mà cái vé mua các vị biết đến là phải mua vé hết. Và ở các nước họ dạy cái tinh thần ý thức kỷ luật cao là trễ giờ là khóa cổng. lần sau rút kinh nghiệm mà đi sớm vậy. Còn mình đó hả, giờ nào cũng welcome hết, giờ nào cũng vỗ tay đón mừng hết. Cái tinh thần nó xuất phát từ gì? Từ cái tấm lòng chân chất, gần gũi, thân thiết, thân mật đối với nhau. Nhưng nó làm đất nước Việt Nam chậm tiến, lúc nào cũng xề xòa hết. Thấy chưa nào? Họp và ngồi chờ cái ông chủ tọa mà chưa đến thì phải ngồi chờ. Cho nên tất cả ngồi tán gẫu, nói chuyện bà 8, bà 9, bà 7. Đến khi ông chủ tọa vào, nói mấy câu đã hết giờ. Làm cho ông chủ tọa thấy mình càng quan trọng và càng duy trì cái cách đi lề là trễ nãi như thế. Những ý kiến của các em góp ý hôm nay là các thành viên đến học hay đến nghe một cái buổi về pháp đàm và chương trình kỹ năng sống cũng thế. Chúng ta cứ tập khắc phục thói quen về giờ giấc. Chúng ta sẽ khó chịu là bởi vì chúng ta đến sớm cũng ngồi chờ, không ai đến đúng giờ hết. Và mình cứ tập như vậy cho nên cứ quen như thế, nên cuối cùng ai cũng đến trễ, bởi vì rằng ai cũng đến trễ như mình. Ở phương Tây, sư nói tinh thần kỷ luật là chắc may ăn ở bên Mỹ rồi thì biết. Ở đây cũng có nhiều vị sống ở nước ngoài về. Nếu ban đêm 12 giờ đêm, 11 giờ đêm đường xá vắng tanh mà đèn đỏ thì xe vẫn dừng lại một mình nhìn đèn đỏ, rồi nhìn đèn vàng, rồi đèn xanh. Không có bao giờ mà không thấy một bóng người mà vượt đèn đỏ cả. Họ ý thức trách nhiệm và kỷ luật nó ăn sâu vào trong dòng máu và ý thức sống. Cho nên chúng ta thấy cái phước báo của người phương Tây không? Cao lớn, xinh đẹp. Cái phước báo cao lớn và xinh đẹp là do ý thức tôn trọng tập thể. Cho nên nếu chúng ta là một trung tâm ngoại ngữ thì phải học văn hóa, những cái điều tốt đẹp của nước, xứ người. Còn mà thái độ lạnh lùng, ích kỷ, mình không có học. Người ta quá chủ nghĩa cá nhân, người ta cũng ích kỷ. Ta đề cao sức mạnh, quyền lực và địa vị, ta tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân, mình không học. Nhưng mình học tinh thần kỷ luật, tôn trọng tập thể. Đó là cái tinh thần của Nhật Bản, là phải nói số 1. Ở Nhật Bản có một cái hay nữa là bất cứ ngay cái nhà nào cũng sẵn sàng cho người ta đi tiểu hết nếu lỡ được. Ở đây đừng có chuyện đó. Ồ ế hết, đóng chặt cửa lại. Lỡ người ta bể bọc đái, người ta chết thì sao? Nước Nhật không bao giờ. Không có cái quyền cấm đoán người lỡ đường đi vào đi vệ sinh. Ở Nhật cái gì cũng đắt đỏ hết. Đó. Một số nước phương Tây đi vệ sinh cũng phải trả tiền. Một số nước thì là free. Nhưng mà đối với Nhật Bản thì cái chuyện đó là chuyện đời sống tự nhiên như hơi thở vậy. Cho người ta đi vệ sinh cũng như cho người ta chén nước để có phước vậy. Cho nước Nhật Bản là một cái nước mà sư thấy họ có những cái phước để được giàu có và văn minh. Đó. Cho nên á, cái con người ở Nhật Bản đó, cái tinh thần kỷ luật như vậy đó, người ta ca ngợi Nhật Bản lắm. Người ta ca ngợi Nhật Bản rất là nhiều. Các vị có thể biết rằng chúng ta đến mua một món hàng thì cái người bán hàng chỉ thuyết minh về cái hàng Nhật Bản thôi. Ta là yêu đất nước vô cùng. Trong khi đi mua mỹ phẩm, cái cô đi mua có đòi mua đồ của Pháp. Đồ Pháp cũng có, nhưng cô chỉ thuyết minh để mua cho bằng được cái hộp kem của Nhật. Mà mặc dù cái người đến mua nói tôi chỉ thích đồ của Pháp mà thôi, không quen xài đồ của Nhật. Mà cố năn nỉ, cố thuyết minh về cái mỹ phẩm của Nhật Bản gần như một tiếng đồng hồ. Nói không biết mệt mỏi. Cuối cùng người mua hàng thấy quá tội. Nói quá nhiều. Nên mua dùm một hộp kem nhỏ nhỏ. Cũng coi như là quá nhiệt tình như vậy thì mua dùm. Người Việt Nam mình cũng hay động lòng mà. Mà khi rờ vô cái hộp kem của Nhật Bản rồi đó, thì cái cô bán hàng khóc vì vui sướng. Trong khi người ta đã mua bán mấy hộp kem của Pháp rồi, người ta có lời rồi. Nhưng mà khi bán được đồ của Nhật, của nước họ, họ bật khóc vì sung sướng. Để tôn trọng tập thể, tôn trọng quê hương, đất nước của mình. Mình học văn hóa, Anh, Mỹ, Nhật để mình học tinh hoa của nước người. Cho nên sư nói học tiếng Anh, học tiếng Nhật để học những cái văn minh, chẳng hạn văn minh xếp hàng, kỷ luật, chân thật. Chúng ta phải học. Nhưng còn tình yêu quê hương đất nước, tinh thần là cộng đồng làng xóm láng giềng, hiếu kính mẹ cha, người Việt Nam mình phải là mãi mãi giữ cái truyền thống đó. Thôi chúng ta tạm ngưng cái câu trả lời ở đây. Chúng ta phải tôn trọng tập thể, bất cứ là dù giờ giấc hay là thái độ sống. Rác rến, sau kết thúc pháp thoại không có một miếng rác ở dưới đất, không có một vỏ chai dưới đất. sư dự một cái hội nghị ở bên Biên Hòa đây, học chính trị. Mà kết thúc cái buổi học chính trị đó rồi, có một sư cô đi gom tất cả chai nước uống dở đó, thế nào còn nửa chai hết. Người ta nói: ủa, nước dư uống đem đi đâu vậy? Cô đã đem về cho mèo uống, cho chó uống, đem về tưới cây, còn vất ở đây, tất cả trở thành bỏ đi hết. Trong khi trong một phút, hàng triệu trẻ em chết vì không có nước ở trên các nước, chậm phát triển. Cuối cùng cái ý thức trách nhiệm rất là quan trọng, rất là cao. Sư xin nói cùng với các vị như thế.